Trung Quốc khẩu chiến với Mỹ về Biển Đông. Cả chính quyền lẫn truyền thông Trung Quốc đồng loạt công kích Hoa Kỳ sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế ở Biển Đông. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong buổi họp báo ở Bắc Kinh rằng Mỹ nên tôn trọng thực tế, phát biểu và hành động một cách cẩn trọng nhằm tránh làm tổn hại tới hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Bà Hoa một lần nữa nhấn mạnh tới chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa, đồng thời cho rằng Mỹ không phải là quốc gia tranh chấp ở Biển Đông và rằng Bắc Kinh chỉ đàm phán với các quốc gia liên quan trực tiếp. Trong buổi họp báo một ngày trước đó, khi được hỏi rằng liệu tân Tổng thống Donald Trump có đồng ý với ý kiến của ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về việc chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo, nước này sẽ ở Biển Đông. Phát ngôn viên Sean Spicer nói rằng Hoa Kỳ sẽ cân nhắc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi ở đó. Vấn đề đặt ra là nếu trên thực tế các đảo đó nằm trong hải phận quốc tế và không phải là lãnh thổ của Trung Quốc, thì vâng, chúng tôi phải đoan chắc rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ quốc tế khỏi bị một nước chiếm đóng. Ông Spicer lên tiếng ít ngày sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Trong cuộc điều trần chuẩn thuận trước Ngoại trưởng Mỹ trong tháng này, ông Tillerson nói tại Quốc hội Mỹ rằng chúng ta sẽ phải gửi một tín hiệu rõ ràng tới Trung Quốc. Thứ nhất, việc xây đảo phải dừng. Và thứ hai là quý vị sẽ không được cho phép tiếp cận tới các đảo đó. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối cho biết về cách thức Hoa Kỳ sẽ thực hiện để chặn Trung Quốc. Ông Spicer chỉ nói thêm rằng chúng tôi sẽ có thêm thông tin về vấn đề này khi chúng tôi phát triển thêm nữa các chính sách. Truyền thông Trung Quốc từng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chặn Trung Quốc tiếp cận các quyền lợi ở Biển Đông có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến toàn diện. Tờ China Daily của nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng nếu quốc gia đông dân nhất thế giới bị bác quyền tiếp cận các đảo Bắc Kinh đã kiểm soát, thì nó sẽ khai mào một cuộc đối đầu khốc liệt giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Tillerson hôm 23 tháng 1 được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ chuẩn thuận trước Ngoại trưởng Mỹ với số phiếu thuận và chống xích sao. Cựu giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí ExxonMobil dự kiến sẽ được chính thức được toàn Thượng viện thông qua. Thời gian qua, Trung Quốc cấp tập xây các đảo nhân tạo và đưa vũ khí ra Biển Đông, gây quan ngại cho các nước như Việt Nam. Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh nói rằng hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông hợp lý và công bằng. Bất kể các thay đổi xảy ra ở nước khác, những gì họ nói hay muốn làm, quyết tâm của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông sẽ không thay đổi. Ông Renato De Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, một người nghiên cứu về Biển Đông nhiều năm qua, nói với VOA Việt ngữ rằng cần phải chờ xem tình hình biến chuyển cụ thể như thế nào. Ông nói tiếp, vẫn phải chờ xem thực tế như thế nào, đó mới chỉ là các tuyên bố, chúng có biến thành hành động hay không mới là điều đáng nói. Học giả từng có thời gian làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington nói thêm rằng Biển Đông sẽ là một trong các vấn đề rất quan trọng đối với chính quyền của ông Trump. Trong một diễn biến khác liên quan, Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm 24 tháng 1 dẫn lời các chuyên gia biết rằng bất chấp những đồn đoán rằng quan hệ Trung-Mỹ có thể rơi vào thế bất định dưới thời kỳ nắm quyền của ông Trump, hai cường quốc có thể tránh được điều đó bằng cách tổ chức các cuộc đối thoại sớm để đặt ra các quy định cho lộ trình quan hệ. Tân Tư lệnh Hải quân Trung Quốc khắc tinh của Việt Nam. Trung Quốc mới đây đã bổ nhiệm Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, người từng dẫn dắt hạm đội Nam Hải, vốn bảo vệ các vùng lãnh hải như Biển Đông, làm tân chỉ huy của lực lượng hải quân nước này. Tờ China Daily đưa tin hôm 20 tháng 1 rằng ông Thẩm, 60 tuổi, lên thay Tư lệnh Hải quân Ngô Thắng Lợi, 71 tuổi, để lãnh đạo lực lượng hải quân lớn nhất châu Á. Tin cho hay, hạm đội Nam Hải từng tham gia trận hải chiến với quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa năm 1974, làm hơn 70 binh sĩ phía Việt Nam hy sinh, và cũng từng tham chiến tại quần đảo Trường Sa năm 1988. Ông Dương Danh Di, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Bắc Kinh bổ nhiệm những người có kinh nghiệm về Biển Đông đảm nhiệm các cương vị trọng yếu của Hải quân, cho thấy họ rõ ràng coi trọng vùng biển này, và theo ông, muốn bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa. Cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam này nói thêm.
Trung Quốc họ phải làm như vậy. Muốn hay không muốn thì là họ phải điều những người mà quen thuộc chiến trường Biển Đông để đối phó với Việt Nam, đối phó với các nước khác. Cho nên là họ phải tìm những người quen thuộc chiến trường đó thôi.
Ông Renato De Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, cũng có đồng quan điểm với ông Di. Học giả này nói thêm rằng động thái của Bắc Kinh cho thấy rằng Biển Đông sẽ là một trong các ưu tiên của Hải quân Trung Quốc. Theo ông De Castro, việc bổ nhiệm trên gây quan ngại cho Việt Nam chứ không phải Philippines vì Manila gần đây đã xích lại gần hơn với Trung Quốc. Ngoài Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, Trung Quốc còn bổ nhiệm các quan chức lãnh đạo các hạm đội Trung Hoa, tức Biển Đông, Bắc Trung Hoa và Hoa Đông, theo Global Times. Một số tờ báo ở trong nước cũng đưa ra bình luận về động thái của Bắc Kinh. Tờ Giáo dục Việt Nam thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam viết, xin trích, các thế lực đăng lên trong bộ máy lãnh đạo Hải quân Trung Quốc giữ vai trò nền móng cho chiến dịch đảo hóa quân sự hóa bất hợp pháp ở Biển Đông. Về tình hình vùng biển tranh chấp trong thời kỳ nắm quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Dư nhận định.
Theo tôi chắc chắn là chính quyền ông Trump là phải có những hành động mới đối với Trung Quốc, bởi vì không thể để Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở Biển Đông được. Theo tôi, là cơ hội hiếm có cho Mỹ đi sâu thâm nhập vào Việt Nam. Nói thẳng ra là ai giúp mình mạnh để chống lại Trung Quốc, Mỹ thôi dám chơi. Trước cái nguy cơ lành dưỡng của Trung Quốc, cái bá quyền của Trung Quốc thì tôi phải chống lại Trung Quốc. Ai cũng không chơi, Mỹ không chơi, Nga không chơi, các nước và khu vực tôi đều chơi hết.
Cựu quan chức ngoại giao từng làm việc nhiều năm ở Quảng Châu, Trung Quốc nói thêm rằng Biển Đông sẽ là vấn đề lâu dài, sống còn và sống chết giữa Việt Nam và Bắc Kinh. Năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa nhân vật thân tín tới đảm nhiệm trọng trách tại một tỉnh nằm ở vị trí chiến lược giáp với Việt Nam. Trước đó, ông Tập bổ nhiệm tướng Lý Tắc Thành được chỉ định làm tư lệnh quân chủng lục quân mới được thành lập của quân đội Trung Quốc. Ông là một trong số 7 vị tướng lĩnh của quân đội Trung Quốc có kinh nghiệm trận mạc. Ông Lý gia nhập quân ngũ năm 1970 và tin nói ông từng bị thương trong chiến tranh biên giới Việt-Trung nhưng từ chối ngừng chiến đấu.